Nhã Quyên, Nguyên Hoàng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, welcome back. And với anh Nguyên Hoàng, thì như mình nói thì mình cũng còn có mấy cái chương trình mà đang còn nợ quý thính giả về những cái chuyện về điều khiển, tự điều khiển cái quỹ retire, rồi một số vấn đề khác. Đó, nhưng mà hôm nay thì mình cũng có một cái, tất cả mọi chuyện cũng đều học hỏi, thì mình có ở đây một vị khách đang tới cái văn phòng của anh, là anh Lê Tuấn, thì là một người trẻ, thì đối với giống như Vũ Liêm là người trẻ rồi. Đó, cái người ở trong những cái tuổi của trung niên đang còn cái cường độ rất là sức làm việc rất là mạnh. Thì anh Tuấn Lê, ảnh ra trường là kỹ sư làm cho NASA, rồi một khoảng thời gian đó thì anh lại đi ra và làm thầu lại, mở một cái công ty để làm lại việc cho những cái chuyện mà NASA nó cần đưa outsource ra ngoài, rồi cũng làm là quản lý hai cái nhà hàng, rồi làm một số cái investment. Thì cái đang ở đây là một cái building, nó gồm có nhiều cái suite để cho người ta mướn, thì giữ lại một cái văn phòng để làm cái chuyện làm việc của mình. Thì xin được giới thiệu anh Lê Tuấn với lại Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng và quý thính giả. Và đặc biệt là bây giờ ảnh có thêm một cái phát sinh mới là muốn phục vụ để trả nợ cho cái quê hương thứ hai này. Đó là đi vào cái con đường dòng chính để dâng cho cái quốc hội US Congress của nhiệm kỳ 2022. Thì đó là những cái điều mà tóm tắt để giới thiệu về anh Lê Tuấn này. Và Vũ Liêm thì bản thân cũng thấy có nhiều điều cần học hỏi. Đó, thì nhất là thấy mà mình nghĩ cái câu mà làng sống sau đè làng sống trước, đó, hoặc là tre già măng mọc của ngày xưa, thì cảm thấy rằng là rất cảm khái cái chuyện là có những người mà thành công, rồi có những cái suy nghĩ mà mình nhiều khi cái thế hệ đi trước đó, nhiều khi mình chưa có nghĩ tới, hay là cái thời buổi đó mình không nghĩ được. Thì xin giới thiệu anh Lê Tuấn. Thì xin Tuấn có gửi lời chào tới hai chú Nguyên Quyên rất là good, là Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng, và quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng, dạ, xin chào anh Lê Tuấn.
Dạ, xin chào anh Nguyên Hoàng. Dạ, em tên Tuấn Lê, không quen gọi Lê Tuấn. Tuấn Lê xin chào chị Nhã Nguyên, anh Nguyên Hoàng và khán giả của đài Sài Gòn
Dallas.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính chào anh Tuấn ha. Và rất là vui được trò chuyện với anh trên đài 1600 AM. Anh có thể chia sẻ với quý khán giả của đài 1600 AM một chút về anh không ạ? Ngoài những cái điều mà anh Bùi Hữu Liêm đã chia sẻ, thì còn những cái gì mà anh muốn gửi đến cho quý vị khán giả của đài 1600 AM không ạ?
Vâng, đại khái như là bề ngoài anh có đẹp trai như tên Tuấn của anh không? Cái đó nhiều cô thính giả ở đây cũng có lẽ cũng rất muốn biết thưa anh.
ý anh là sao? Tại em không hiểu rõ cái câu hỏi là.
Vâng, tức là anh tên Tuấn á, tức là dạ. Cô mấy cô mà nghe anh nói anh tên Tuấn là rất là tò mò, muốn biết là tên của anh như vậy mà không biết là anh có đẹp trai như cái tên Tuấn Tuấn Tú như anh không?
Người Việt Nam mà
Tuấn Tuấn vậy à? Tại vì thầy người em của em á, anh Thanh Hoàng là tên Tú. Cho nên em tên Tuấn này, ở những người gọi là Tuấn Tú. Thì vì em cũng không biết là em có giống như cái tên hay không. Nhưng mà nói chung là đối với bản thân em thì cái gì em cũng đi làm và cũng cố gắng để không những là xứng với cái tên của mình mà xứng với cái người Việt Nam của mình, là cần cù và cố gắng và cái sự mà phấn đấu. Cho nên từ xưa tới giờ là những cái chuyện gì em làm là em cũng đặt để mình là một người phải làm thế này thế kia nó đàng hoàng, hoặc là mình phải để cho nó chuẩn chu, rồi mình làm sao để mà thứ nhất là trong gia đình thì cha mẹ mình á, cha mình gần cha mẹ mình cảm thấy hãnh diện, và bên ngoài á, người Việt nói chung là cũng cảm thấy là rất là kiểu như là gọi là cái gì đó rất là
tự hào
với cái một người Việt Nam mà làm những chỗ này chỗ kia. Tại vì từ xưa đến giờ hình như đa số những cái chỗ nào mà em làm từ những công ty này tới công ty kia, NASA, Navy, Lockheed Martin hay là những công Emerson, những công ty em làm đó, thì đa số là em lúc nào cũng giữ một cái cương vị, một cái position nó rất là good, mà cũng làm rất là good để cho mình có một cái tiếng tăm của những cái nơi mình đi. Thì còn cái gì phần đẹp trai thì tùy theo mỗi người. Có người thì nếu mà thích thì nói mình đẹp trai, còn có người mà người ta không thích thì kêu nó xấu. Không biết anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên có đọc qua cái cuốn mà Tuấn Chàng Trai Nước Việt không? Đó, thì ta tự nhiên cái anh Nguyên Hoàng hỏi chữ Tuấn đẹp xấu theo người đối diện, tự nhiên trong đầu là nghĩ tới cái cuốn sách ngày xưa mình có đọc là Tuấn Chàng Trai Nước Việt.
Cái này Nguyên Hoàng toàn đọc mấy cái chuyện mà mấy cô.
Nhưng mà không biết là anh Tuấn là không biết cái câu hỏi này có hỏi được không, là anh qua đây lâu chưa, và cái ngành kỹ sư anh học á, là ngành kỹ sư về gì, và anh làm cho NASA được bao lâu, và qua những cái công việc anh nói là anh đã làm cho những công ty có tiếng ở Hoa Kỳ, và bây giờ thì anh cũng đang muốn tranh cử vào một cái chức dân biểu, xin anh có thể chia sẻ thêm.
Dạ, thì lúc mà đi lúc mà Tuấn đi qua đây thì lúc đó thì gia đình thì cũng khó khăn, thì em cảm thấy là Tuấn cảm thấy là ở đây người Việt Nam nào mình qua Mỹ cũng rất là khó khăn, thì Tuấn cũng giống như hết bao nhiêu người khác thì mình rất là khó khăn. Thì đồng thời là khi lúc mà còn nhỏ thì mình cũng có nghĩa là mình những người Mỹ người ta xài như máy móc TV này kia người ta bỏ đó, thì mình mới đi lượm về rồi mình sửa rồi để mình bán garage sale, bán chợ trời này kia vậy. Thì mình cũng có cái đồng tiền ra thì vô cho ba mẹ, thì lúc đó còn nhỏ thôi, cho nên nó vì những cái đó mà mình bắt đầu mình mới hiểu được về cái electronics, mình tự nhiên học hỏi này kia về cái electronics. Cho nên khi mà đi lên đại học học á, thì mình học về electrical, rồi electrical xong rồi sau đó ra thì đi làm cho hàng như công ty như là Emerson Electric, thì làm về nước nước sạch với nước thải, nói chung là water and wastewater, cũng nghiêng về environmental. Rồi xong rồi sau đó thì đi làm ở NASA về space program, rồi cũng một thời gian, rồi xong rồi cái công ty cũ của Emerson á, nó mới tìm một cái người mà có thể handle được cái system của nó, tại Emerson nó muốn ra một cái division mới là về oil and gas industry. Thì nó coi hết tất cả nhân viên trong cái công ty của nó, mà Emerson á thì nó có 128 nhân viên vào cái thời lúc đó, còn bây giờ thì cũng không biết nó bao nhiêu người, 128.000 nhân viên. Thì cuối cùng á nó đi gọi, mà trong khi đó là Tuấn đã rời khỏi công ty 3-4 năm rồi, mà không biết sao cái source nào á nó lại đi tìm tới để mà nó kêu Tuấn đi về đó để mà giúp nó run cái new division đó, để mà làm đi là engineer cho cái new division. Thì từ xưa giờ Tuấn đâu có làm gì oil and gas đâu, nên cũng nói nó cũng biết là không có làm oil and gas, làm water and wastewater từ nó, rồi mới develop những cái new technology, rồi xong rồi sau đó đi làm aerospace. Thì nhưng mà tụi này nó rất là confident, nó kêu không sao, thì nó kêu ok qua để mà làm với nó. Thì bắt đầu qua bên Texas để mà làm oil and gas. Khi mà qua bên Texas làm á thì ở NASA Kennedy Space Center nó mới có problem những cái system mà tôi muốn design, thì nó mới gọi điện thoại, nó hỏi miết, tôi kêu bây giờ mày muốn tôi trở về làm lại không, thì nó kêu ok, nó muốn tôi quay về, thì tôi muốn quay về lại đây làm một thời gian. Thì mình cũng giữ nhiều cái position khác nhau, chẳng hạn giống như là cyber security hay là robotic automation control, luôn cả electrical design, rồi làm những cái pneumatic system của tụi nó, thì rồi luôn làm luôn những cái network, rồi SCADA system, rồi xong rồi sau đó thì mới mấy cái Lockheed Martin, 50 recruit là facility engineer. Không có liên quan gì mà tới những cái gì mà Tuấn làm từ xưa giờ, không có liên quan gì electrical, không liên quan gì hết.
Dạ, thật sự cái job đầu tiên anh làm là đã không liên quan rồi đó. Tại vì tại vì anh là electrical engineer mà anh làm về wastewater, thì cái job đó là nó mua về bên civil engineer họ làm, mà anh lại làm cái job đó. Dạ.
Yeah. Dạ, yeah, mà không phải nghiêng gì về là nó nghiêng về kiểu như là hệ thống như là chemical này kia được nhiều hơn.
Yeah.
Như là control nước rồi chemical này kia.
Yeah.
Nhưng mà làm thì nó rất là thích. Cho nên nó mới mua trong vòng 3-2 năm mà có 3-4 position luôn. Là từ một cái người test engineer trở thành system engineer, trở thành project management luôn. Rồi xong rồi vô NASA làm là electrical, nó muốn vô electrical. Xong rồi làm xong hồi lên làm lab, làm cyber secure, làm network. Cho nên lúc mà qua Lockheed Martin á, không có liên quan tới anh chỉ là bỏ cái resume tại vô, tại lúc đó còn phải đi qua cái division khác á, bỏ resume vô thì tự nhiên cái là Lockheed Martin nó gọi vô làm, mà nó biết là không có experience nhưng mà nó based on cái gì thì không biết, cái nó kêu ok thì vô làm, mà không phải vô làm mà level bình thường, vô làm system engineer cho structure. Một cái nó không có liên quan gì.
Yeah.
Cho nên là mình cũng làm rất là dứt cái đội nói, xong rồi sau đó mới nghĩ mình tại sao mình phải đi mình làm hết công ty rồi công ty kia, rồi mới nghĩ ok giờ đi ra mình mở công ty của mình.
Vâng.
Thì lúc ra mở công ty thì lúc đó là mình phải có proposal, mình phải có contract, nó tốn tới năm này qua năm nọ nữa, cho nên mới nghĩ ok bây giờ làm cái gì, thì bắt đầu khi mình mở nhà hàng. Nhưng mà bởi vì mình chuyển cái chuyện này nó style hơi bên lề một xíu. Khi mà muốn đi mở nhà hàng, tự nhiên có cái thằng kia nó tới, nó có cái, nó xây một cái building khoảng 17 tầng lầu, nó khăng khăng bắt Tuấn phải vô chỗ nó mở nhà hàng. Và Tuấn nói tao từ xưa giờ tao đâu có mở nhà hàng, tao đâu biết làm nhà hàng. Nó kêu không sao, mày chỉ cần vô building của tao thôi à. Xong khi ok vô làm, mà trong cái thời gian mà chờ nó build building á, thì bắt đầu mình làm luôn construction. Cho nên khi bắt đầu cái làm construction như là flip house, làm real estate này kia, mình không có mua bán cho người ta, mình mua bán cho mình.
Yeah.
Rồi từ đó mà bắt đầu khi mình làm real estate cho tự mình mua nhà, rồi mình mướn người, mình flip, mình này mình làm này kia, rồi xong rồi dùng cái kinh nghiệm mà đi làm cho Lockheed Martin từ facility này kia đó.
Yeah.
Thì bắt đầu cái đẻ ra mua luôn building, rồi mới làm construction. Cho nên bây giờ cái như lúc nãy anh Liêm nói có hai cái nhà hàng, rồi công ty kỹ sư, rồi construction, rồi làm investment. Thì trong thời gian làm như vậy, bắt đầu mới thấy là, mà ngày xưa giờ không có nghĩ là mình phải đi vô con đường chính trị, hoàn toàn không có nghĩ là con đi vô đường chính trị, không bao giờ nghĩ tới luôn. Cái lúc mà năm 2019 á, thì cái sự mà ra ứng cử của Tổng thống Trump á, là một cái motivate cho mình. Lúc đó mình thấy là cái Facebook với lại YouTube với là Google nó không có fair. Tức quá, mình develop cái system của mình luôn, mình develop cái technology của mình. Là có hai cái technology, một cái thì nó giống như là YouTube, một cái thì nó giống như là Facebook. Nhưng mà khi mà develop một software nó phải những thời gian ngắn đâu. Nó tốn rất là dài thời gian mà cũng cần rất là nhiều người và nhiều cái resource. Trong khi đó chờ lâu quá thôi, nhưng mà tự nhiên cái trong người của mình nó cảm thấy mình do something cho cái quốc gia này. Cái tự nhiên cái trong người mình nó có một cái gọi là cái chính nghĩa nó hiện lên á. Cái mình kêu ok vậy thôi, bây giờ mình xong vô mình làm politics. Nhưng mà nhà Quyên cũng biết đó là cái politics là một cái gì nó khác hẳn với business, với engineer, chứ không phải như là nó giống như business and engineer thì nó trắng đen lên nó rõ.
Dạ, một là hai à,
nó flat một xíu. thì mình cứ nghĩ nhưng mà cái tánh của mình thì rất là thẳng thắn đó, và
yeah,
mình có sao nói gì á, thì cho nên á mới thấy nó từ cái sự mà nó không có công bằng á, thì mình bắt đầu mình đi dối con đường của cái politics. Mà khi politics á thì mình phải để hết tất cả những cái thứ khác mình đang làm nó chậm lại, thì cái này là cũng một cái quyết định rất là khó, là tại vì trong một cái thời gian ngắn mới cái vài năm, mà trừ ra 2 năm của COVID á, thì thật sự á, nó chỉ có 3-4 năm nay á, là Tuấn làm business. mà cái business thì nó còn rất nhiều thời gian để mà làm. Thì đối với một người á, một cái business nó đã khó rồi, mà Tuấn làm bốn cái business nó khác nhau hoàn toàn, thì cái đó là một cái challenge. Nhưng mà Tuấn qua được cái challenge đó thì Tuấn không phải là không biết là mình không phải nói là mình tài giỏi, nhưng mà có nghĩa là mình cái sự học hỏi của mình nó nhanh, và cái cách mình làm á, nó mình bùng cái cấp nó nhanh, cho nên nó mình uyển chuyển được. Thì cho nên á, mình mới ok vì tất cả những cái business mình có thể để on the side được. Tại business á là mình có thể store bất cứ lúc nào, tại mình hiểu được cái foundation rồi á, thì store bất cứ lúc nào và cứ như vậy nó cứ run thôi. Cho nên á, bắt đầu mới tiến vô cái con đường politics. Thì đó là một cái quá trình, một cái decision cũng rất là khó khăn khi mà chuyển qua cái politics.
Vâng, vừa rồi như Nhã Quyên nhận xét là những chuyện anh Tuấn làm lâu nay nó không liên quan với nhau. Cái này, lĩnh vực này nó khác với lĩnh vực kia. Nhưng mà cái chuyện mà anh ra tranh cử dân biểu Quốc hội, Nguyên Hoàng nghĩ thì lại liên quan hết mọi thứ trong suốt thời gian qua anh làm. Bởi vì những cái kiến thức và cái kinh nghiệm của anh từ về chuyên môn, về kỹ thuật, rồi về chuyện làm mở công ty, rồi mở quản lý, mở nhà hàng, rồi đầu tư địa ốc. Tức là cái kiến thức và kinh nghiệm của anh rất là rộng, đủ mọi lĩnh vực. Nó rất cần cho một người dân biểu Quốc hội, cho một chính trị gia. Bởi vì khi mà ra Quốc hội thì phải hiểu biết cái này cái kia để mà bầu cho luật này luật kia. Chứ còn mà kiến thức như Nguyên Hoàng bây giờ mà ra làm dân biểu hay là nghị sĩ thì Nguyên Hoàng chẳng biết bầu được cái gì nữa. Tại vì cái kiến thức và cái hiểu biết, kinh nghiệm Nguyên Hoàng không có. Nhưng mà anh Tuấn lại có cái bề dày về không những về chuyên môn mà cả kinh nghiệm nữa. Thì Nguyên Hoàng nghĩ đó là một cái
Anh vẫn ra được anh Nguyên Hoàng. AOC làm được thì chắc nhiều người khác làm cũng vẫn được.
Không, đây là Nguyên Hoàng nói là thứ thiệt đó, chứ còn mà làm mà là màu mè như mấy người kia thì không nói. Thì bởi vậy nên Nguyên Hoàng nghĩ là anh Tuấn khi mà chọn ra tranh cử dân biểu Quốc hội thì Nguyên Hoàng nghĩ anh về kinh nghiệm cũng như kiến thức gọi là đủ tiêu chuẩn hoặc là dư nữa để mà ra tranh cử như vậy, thưa anh.
Dạ thì em cũng cảm ơn những lời khen lá của anh. Đó là cũng như là một cái động lực để cho mình cố gắng để mà mình làm cho nó tốt đẹp hơn. Thì cái khi mình làm cái gì á thì em nghĩ cũng như anh nói, nếu như mình có một cái nhiều cái kinh nghiệm của cái diverse background á, cái chữ diverse background em biết tiếng Việt nó sao, nhưng mình có một cái
đa dạng
á, thì khi mà mình làm cái chính trị, như là nhất là chính trị ở Mỹ nè, và đặc biệt là Congress, tại vì mình phải ra những cái law, những cái luật, thì nếu mà mình biết cái sự khó khăn của từng cái bộ môn, chẳng hạn như nói về business, nói nhà hàng, nói về construction, nói về roofing, hay nói về chemical engineer, nói chung là environmental, những cái này kia. Nếu như mình có biết về nó, mình đã từng làm qua thì mình biết được cái khó khăn. Tại vì nói chung là bất cứ một cái ngành nghề nào thì nó cũng có cái khó khăn. Chứ không phải ngành nghề nào mà không có khó khăn. Cho nên thì khi mà những cái khó khăn đó mà mình đã biết rồi, giỏi hay dễ gì, họ giỏi hay dở về những cái chuyên môn đó là một chuyện khác. Nhưng mà mình hiểu được cái khó khăn đó nó làm sao mình giúp cái người công dân của Mỹ á, để mà nó hoàn thiện hơn, nó better hơn á, thì đó là một cái chuyện tốt. Ngay như anh Liên có thấy nguyên cái studio của em không? Em cũng làm luôn cái studio.
Vâng, nhưng mà lúc vừa rồi anh Tuấn có nói là cái quyết định mà ra tranh cử tham gia vào chính trường đó, anh phải nói là suy nghĩ cũng đau đầu lắm. Thì Nguyên Hoàng mới tò mò hỏi là so với hồi mà anh quyết định lấy vợ với cái quyết định mà ra chính trị như này, cái nào khiến anh đau đầu nhiều hơn? Bởi vì bản thân Nguyên Hoàng cũng mất cả 10 năm mới chọn được vợ. Thì không biết là anh Tuấn như thế nào thưa anh?
Dạ, hình như là lấy vợ thì... nó ít đau đầu hơn, là gọi là yêu đâu lấy đó. Cho nên
không phải là lúc đó là vợ của anh chọn anh.
Còn mà chính trị là một cái mình làm sai là ảnh hưởng không những tới mình mà còn gia đình, rồi còn người Việt, rồi còn tùm lum hết.
Dạ, anh Nguyên Hoàng anh định gài anh để tối nay anh ngủ sofa đó. Nhưng mà đừng có để cho anh gài.
Thì bởi vậy mới là bản lãnh chính trị phải không anh? Thế nào?
Dạ, anh Tuấn thì khi mà anh định ra tranh cử danh biểu ở Florida là ở thành phố nào thưa anh? Ở county nào ở Florida?
Tuấn thì Tuấn đang ở Thailandville ở Brevard, nhưng mà Tuấn tranh cử là về cái thành phố, nó thuộc về Orange County với Seminole, thì nó bao gồm nhiều thành phố cái xung quanh Orange County với lại Seminole, thì nó cũng bao gồm một nửa của Orlando, rồi Sanford, rồi Winter Park, Winter Park, Oviedo, rồi những cái thành phần nhỏ chút nó kèm theo nữa.
À, tức là nó thuộc về miền nam của tiểu bang Florida.
Central.
Cái chỗ mà đang ngồi đây, office đây thì là rất gần với Kennedy Space Center.
Tưởng ảnh làm ở dưới cái vùng mà giống như Fort Lauderdale hay là...
Cái đó là, đó là hơi sao rồi.
À, dạ, thì Nhã Quyên biết là, thuộc là bên dưới Broward County thì Nhã Quyên đi qua kêu những người bạn của mình quen biết ủng hộ cho anh. Nhưng mà ở trên này thì chắc không có giúp được.
Vâng, nhưng mà
vẫn giúp được Nhã Quyên Nguyên Hoàng. Tại vì bây giờ, ví dụ như những cái chuyện mà phone banking, gọi phone rồi tắc xin thế này nọ, thì mình ở cái tiểu bang nào mình cũng có thể giúp nhau được. Đó, mình có thể là mình vận động, thì nhiều khi cần tới những cái chuyện đó thì có những người mong muốn rằng có những người Việt mình mà có những nghị trình để đem lại không chỉ người Việt mà những cái quốc gia của mình được tốt đẹp hơn, thì là mình vẫn có thể những cách để giúp được.
Vâng,
giống, cảm như, giống như cái dạ bây vâng. giờ là cái social media nó global.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Thì không phải là chỉ là ở thành phố đó mới là giúp được thành phố đó, mà cái effect của những cái thành phố khác nói về mình hay là tôn vinh hay là người ta thích mình, người ta nói một cái cách good, thì những cái người local đó mới nhận cái receive information từ bạn bè ở nơi xa, nó ở đó, ở thành phố đó mày có một người đang run như vậy cái này kia, thì nó cũng có một cái ảnh hưởng. Tại vì bây giờ nó social media nó là global rồi.
Yeah.
Nó không phải như ngày xưa là mình phải ở trong khu vực đó mình mới biết news, mới biết information.
Dạ vâng.
Thì bất cứ nơi nào mà có người nghe thì cũng có một cái phần trợ giúp nào đó chứ không phải không.
Dạ. Yeah. Cảm ơn anh Tuấn cũng như là anh Bùi Hữu Liêm rất là nhiều để đến với chương trình ngày hôm nay và cũng gửi thêm những cái thông tin đến cho quý vị thính giả của Đài 1600 AM. Xin mời hai anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe Đài.
Bùi Hữu Liêm xin cảm ơn Nhã Quyên với lại anh Nguyên Hoàng mình có một cái chương trình hôm nay, thì xin mời Tuấn có những cái chào coi như là nói lời cuối cùng với lại
Tuấn Lê. Xin cảm ơn khán giả của Đài Sài Gòn Dallas và anh Nguyên Hoàng và chị Nhã Quyên. Thì mong là có cơ hội nào đó thì mình trò chuyện thêm.
Cảm ơn. Dạ vâng, xin kính chào.